Chương 712, Vạn Thần Điện chi thần uy khác với cuộc chiến giữa Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi. Tri Bác sau một hồi chạy trốn cuồng loạn đã bị Giác Loạn đuổi kịp. Sau khi trải qua quá trình tiến hóa sơ khai, Tri Bác hiện tại không chỉ mất đi tất cả năng lực chiến đấu mà cả khả năng phòng ngự và tốc độ cũng bị suy giảm nghiêm trọng. Có thể nói Tri Bác là người yếu nhất trong tất cả những người tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Nhưng vào một thời điểm đặc biệt nào đó, hắn cũng là mạnh nhất. Giác Loạn hiểu rõ điều này. Cả hai đã quá quen thuộc với nhau, do đó Giác Loạn không hề cho rằng việc giết chết Tri Bắc là một chuyện khó khăn. Sau khi bắt đầu truy đuổi, Giác Loạn nhanh chóng đuổi kịp Tri Bắc trong một khu rừng rậm rạp. Tri Bắc dường như đang nhận ra sự vô ích của việc tiếp tục chạy trốn, dừng lại và quay sang Giác Loạn. Tri Bắc, Giác Loạn lên tiếng, cố gắng khuyên nhủ, nếu chúng ta đã liên minh, tại sao các ngươi lại đột nhiên tấn công? Chẳng lẽ Vạn Thần Điện các ngươi và Hoàng Tuyền Thế Giới muốn xé bỏ minh ước? Tri Bắc với vẻ mặt đầy tự tin, không hề tỏ ra lo lắng trước tình cảnh thiếu khả năng chiến đấu của bản thân. Lời nói của Giác Loạn khiến hắn bỗng nhiên nở nụ cười nhẹ nhàng. Bởi vì ta là Tri Bắc, hắn nói, thần dụ sư Tri Bắc đời này. Trên thế gian này, không có gì ta muốn biết mà không thể biết. Không để Tri Bắc nói tiếp, Giác Loạn cảm nhận được một thanh trường thương màu lam đậm xuất hiện trong hư không. Thân thương loáng lên một cái và lao thẳng đến trước mặt Tri Bắc, vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh. Tri Bắc nhìn mũi thương sắc bén đang tiến đến gần, hắn nói một cách tự tin mù quáng thường dẫn đến tự hại. Giống như ngươi tin rằng chắc chắn có thể giết chết ta vậy. Trong khi nói, Tri Bắc đột một nghiêng người về một bên, Giác Loạn dường như cố ý nương tay, vẫn đâm mũi thương về vị trí cũ của Tri Bắc. Nhờ vậy, Tri Bắc dễ dàng né tránh được đòn tấn công. Tuy rằng ta không thể giết chết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng làm được điều đó. Ta biết thời gian các ngươi dành cho nơi này là có hạn, Tri Bắc nói, đồng thời thực hiện bốn động tác kỳ quái liên tiếp. Mỗi khi hắn hoàn thành một động tác, Giác Loạn lại vung trường thương đâm hoặc bổ vào vị trí ban đầu của Tri Bắc. Nhìn từ xa, ai cũng tưởng rằng đây là hai người đang biểu diễn một màn võ thuật vụn về. Trên thực tế, tình huống này hoàn toàn là do năng lực đặc biệt của Tri Bắc. Là một thần dụ sư, năng lực của Tri Bắc không chỉ giới hạn ở việc dự đoán các hung hỏa phước, mà còn bao gồm khả năng dự đoán động tác của đối thủ. Đây là một năng lực vô cùng quan trọng đối với Tri Bắc. Trước đây, Tri Bắc sở hữu sức mạnh tấn công phi thường, do năng lực dự đoán này không quá nổi bật. Tuy nhiên, sau khi mất đi sức mạnh tấn công, năng lực dự đoán động tác của đối thủ trở thành kỹ năng bảo mệnh duy nhất của hắn, đồng thời được tăng cường đáng kể. Theo tình hình hiện tại, Giác Loạn hầu như không có cơ hội làm tổn thương Tri Bắc trong thời gian ngắn. Tình huống này khiến Giác Loạn hoàn toàn bất ngờ. Hắn tưởng rằng mình đã chọn được mục tiêu dễ dàng, nhưng không ngờ Tri Bắc lại trơn trượt như vậy. Hắn không thể nào bắt kịp hoặc đánh trúng Tri Bắc. Dù Giác Loạn sử dụng mọi thủ đoạn, tất cả đều vô ích trước mặt Tri Bắc. Cảm giác bất lực này khiến hắn vô cùng khó chịu. Thế nào? Đánh giá sai thực lực đối thủ khiến kế hoạch của các ngươi thất bại hoàn toàn sao? Tri Bắc vừa né tránh đòn tấn công của Giác Loạn vừa chế giễu, có thể tưởng tượng được rằng Tri Bắc đã hoàn toàn thành thạo năng lực này đến mức nào. Ngươi đừng tưởng rằng mình có thể sống sót mãi mãi. Các ngươi sẽ phải chết ở đây, vũ trụ này trong tương lai sẽ thuộc về chúng ta, Giác Loạn nói, không nói thêm lời nào nữa. Hắn tăng tốc độ tấn công, nhưng dù hắn nhanh đến đâu, Tri Bắc cũng luôn né tránh được một cách dễ dàng. Cuối cùng, khi sương mù dày đặc bao trùm và Giác Loạn biến mất, Tri Bắc vẫn hoàn toàn bình an vô sự. Sương mù dậy đặc tan dần, trước mắt Tri Bắc không còn ai cả. Hắn thở phào nhẹ nhõm và ngã ra đất. Mặc dù Giác Loạn không thể làm hắn bị thương, nhưng việc liên tục né tránh đòn tấn công cũng khiến hắn tiêu hao rất nhiều năng lượng. May mắn thay, thời gian có hạn, nếu không đánh thêm một lúc nữa, Tri Bắc sẽ kiệt sức và không thể chiến đấu tiếp. Cùng lúc đó, Hỗn Vô Linh và Bàn Cổ đang chiến đấu với Hắc Khôi và Lãng Tâm Kiếm Hào cũng biến mất khi sương mù tan. Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi đều bị thương nhẹ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, họ đã hao tổn hơn 50 linh lực. Nhìn nhau, hai người chỉ biết cười khổ. Dù cùng cảnh giới, nhưng sự chênh lệch về ý thức chiến đấu giữa họ là quá lớn. Ba người Tri Bắc, Hắc Khôi và Lãng Tâm Kiếm Hào tranh thủ thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Ngược lại, ba người Ngạo Vân Trường Cung, Bất Chọc Trần và Mục Đông Sinh lại tỏ ra cảnh giác. Ba người này chính là bạn cũ, Hỗn Vô Linh và Giác Loạn. Sương mù tan biến hoàn toàn, sáu người nhìn nhau. Ngay trước khi bạn cũ, Hỗn Vô Linh và Giác Loạn định nói gì đó, Ngạo Vân Trường Cung đã nhanh chóng lùi về phía sau. Bất Chọc Trần và một đông sinh đứng sát bên Hồng Ngạo Vân Trượng Cung, tạo thành một đội hình phòng thủ trước mặt Bàn Cổ, Hỗn Vô Linh và Giác Loạn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ba người Bàn Cổ chỉ cảm thấy gân xanh nổi lên trên trán. Tuy nhiên, câu hỏi của họ không được giải đáp, mà thay vào đó là ba mũi tên trắng muốt xé ngang bầu trời, hướng thẳng đến cổ họng họ. Ngạo Vân Trường Cung, vị thần tiến thủ số một lục đại thần quốc hiện tại, người đã từng thuộc cửu đại thần quốc năm xưa, sau nhiều năm, đã một lần nữa dương cung Ngạo Vân Cung của mình. Ba mũi tên này không hề có ý định sát thương, Ngạo Vân Cung của ta tuyệt đối không đánh lén. Mũi tên đầu tiên được bắn ra với tốc độ và độ chính xác hoàn hảo. Nếu không phải do mũi tên được tạo thành từ hơi nước, ba người Bàn Cổ ác hẳn sẽ bị thương nhẹ hoặc ít nhất cũng sẽ luống cuống tay chân, thay vì dễ dàng chặn đứng mũi tên như vậy. Ngạo Vân Trường Cung, người bảo vệ Phản Thần Điện, sở hữu toàn bộ tu vi trong cây cung Ngạo Vân Cung. Nếu có đủ thời gian và khoảng cách, hắn có thể một mình hạ gục cả ba người Bàn Cổ. Tuy nhiên, một khi bị áp sát, Ngạo Vân Trường Cung sẽ trở nên thụ động. May mắn thay, khoảng cách giữa Ngạo Vân Trường Cung và ba người Bàn Cổ vẫn còn tương đối xa. Bàn Cổ, Hỗn Vô Linh và Giác Loạn đều tỏ ra vô cùng khó chịu. Vừa rồi, họ đã bị tấn công bất ngờ với ba người Lãng Tâm Kiếm Hào. Mặc dù cuối cùng đã đánh thương Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi, đồng thời chỉ hao tổn chưa đến 30 sức mạnh, nhưng việc này không nằm trong kế hoạch của họ và khiến họ vô cùng tức giận. Hiện tại, họ không chỉ bị tấn công trước mà còn bị cảnh cáo một cách thô lỗ như vậy, khiến họ không thể nào chịu đựng được nữa. Bàn Cổ siết chặt mũi tên trắng muốt trong tay, bóp nát nó thành từng mảnh vụn. Ta không thể nhịn được nữa. Kế hoạch gì cũng mặc kệ, ta không thể chấp nhận sự sỉ nhục này. Bàn Cổ đột nhiên nắm lấy tay Hỗn Vô Linh và lạnh lùng nói, bây giờ chưa phải lúc, chúng ta cần tìm ra sơ hở của họ. Hừ, ta đã ghi nhớ món nợ này, Ngạo Vân Trường Cung. Ngươi thật đáng gờm, nếu bọn họ đã biết, tại sao chúng ta còn phải che giấu trong tình trạng này? Ta hoàn toàn không thể phát huy được sức mạnh của mình. Hỗn Vô Linh nhìn chằm chằm Ngạo Vân Trường Cung và nói với giọng căm thù, chúng ta cần biết cách họ nhìn thấu kế hoạch của chúng ta. Lão Ngũ, Lão Lục, hãy nghĩ cách kích hoạt trận pháp và bắt giữ một tên trong số họ. Sau đó, ba người trực tiếp quay người và lao về phía Bất Chọc Trần, giới chủ Vạn Thần Điện. Tốc độ ra tay của họ nhanh như chớp, nhưng Bất Chọc Trần còn nhanh hơn. Khi ba người vừa vọt đến trước mặt Bất Chọc Trần và chưa kịp ra tay, Bất Chọc Trần bỗng nhiên quát lớn, Bất Chọc Trần ai, mới được tự do, mới được tự do. Câu nói tưởng chừng vô nghĩa này khiến sắc mặt ba người Bạn Cung biến đổi. Ngay sau đó, Bất Chọc Trần tan biến thành vô số trận ai đầy trời. Hãy cùng chiêm ngưỡng uy lực của Vạn Thần Điện.